chị và các bạn, bộ tiêu chuẩn SRB là bộ tiêu chuẩn đầu tiên trên thế giới về sản xuất lúa gạo bền vững. Để nâng cao chất lượng hạt gạo Việt Nam hướng đến thị trường EU, hiện nay một số địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cần Thơ đang triển khai sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRB. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành nhiều thời lượng đề cập đến vấn đề này. Tiếp mục nông dân tiên tiến có phóng sự hiệu quả xử lý trái trải dụ. Tiếp mục phía sau cây lúa có phóng sự nuôi dê, mô hình giảm nghèo ở thị trấn Vĩnh Thạnh. Trước hết, xin mời quý vị các bạn theo dõi phần điểm tin. Bây giờ là
Trung Quốc vừa đồng ý nhập khẩu chính ngạch sầu riêng Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa chính thức ký nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng Việt Nam. Nghị định thư chính thức có hiệu lực từ ngày 11 tháng 7 năm 2022. Đây là cơ sở để Việt Nam hoàn thiện các thủ tục tiếp theo, cũng như các khâu chuẩn bị để các lô hàng sầu riêng tươi có thể thông quan chính ngạch sang Trung Quốc. Theo thống kê, Việt Nam hiện có gần 90.000 hectare sầu riêng với sản lượng 1,3 triệu tấn một năm. Hiện nay các đơn vị hữu quan đang chuyển danh sách cơ sở mã số vùng trồng, danh sách cơ sở đóng gói để Tổng cục Hải quan Trung Quốc xem xét phê duyệt và cập nhật lên website chính thức trước khi lô hàng đầu tiên có thể xuất khẩu.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết vụ lúa thu đông 2022, vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ sản xuất 700.000 hecta lúa, giảm 3,5 ngàn hecta so với cùng kỳ năm 2021. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo bà con nông dân nên sử dụng các loại giống chủ lực phục vụ cho xuất khẩu như OM5451, OM6976, OM18, OM4900, OM7347, chiếm tỷ lệ 50-60%. Các giống lúa thơm chiếm 30%, hạn chế xuống giống lúa nếp và nhóm giống chất lượng trung bình như IR50404, OM576. Trên tinh thần tập trung chỉ đạo sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực trong mọi tình huống thiên tai bất lợi, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long phấn đấu đạt sản lượng 4 triệu tấn, tăng 17.000 tấn so với vụ thu đông 2021.
Trang trại thẳng đứng được nhân rộng tại nhiều nước. Với lợi thế môi trường canh tác được kiểm soát và không bị hạn chế bởi những giới hạn của thời tiết, các nông trại thẳng đứng đang hiện diện ngày càng nhiều bên cạnh phương pháp canh tác truyền thống, được gọi với cái tên giải pháp canh tác tiềm năng cho tương lai. Mô hình này đang được nhân rộng tại nhiều quốc gia với hy vọng sẽ giúp giải quyết bài toán hóc búa về an ninh lương thực. Nhìn bên ngoài trông giống một tòa nhà bình thường, nhưng ở bên trong rất nhiều loại rau sạch đang được trồng, giống như một nhà kính trồng rau khép kín ngay giữa trung tâm thủ đô Seoul. Để tối đa hóa hiệu quả không gian, các luống rau được trồng trên 9 tầng của khung sắt. Thời gian canh tác được giảm thiểu bằng cách sử dụng công nghệ phun sương lên rau, cho phép trang trại đô thị được thu hoạch sản lượng gấp 50 lần so với những cánh đồng trồng rau truyền thống có cùng quy mô. Ngoài ra, lượng nước được sử dụng trong trang trại chỉ chiếm 10% so với những trang trại thủy canh thông thường, giúp giảm lo ngại về vấn đề nước thải. Ngoài việc trồng rau sạch, nhiều trang trại còn thiết kế các bể cá dưới mỗi tầng trồng rau. Bằng phương pháp này, nước sẽ luân chuyển giữa rau và bể, từ đó giúp rau hấp thụ chất dinh dưỡng từ phân cá và vi sinh vật trong nước. Đồng thời nước lọc từ rễ cây được tuần hoàn lại bể cá.
Các chuyên gia tại vườn Bách Thảo Kew Garden ở thủ đô London của Anh đã phát hiện một loài qua súng khổng lồ mới. Loài qua này được đặt tên là Victoria Boliviana, có lá rộng tới 3 mét, tức là loài thực vật có lá lớn nhất trên thế giới. Mỗi năm trên thế giới có thêm khoảng 2.000 loài thực vật mới được định danh. Song loài qua súng này là phát hiện ấn tượng nhất trong năm 2022. Không chỉ nổi bật về kích cỡ, loài qua còn rất đẹp khi có thể nở bung và chuyển từ màu trắng sang màu hồng vào ban đêm.
Nông dân cần biết.
Cách này gần 2 năm, tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hiếu Bình, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả và kinh nghiệm thực hiện sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn 1,5 giảm và SRB cách này gần 2 năm. Vụ lúa hè thu và thu đông năm 2020, một số thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Hiếu Bình được hướng dẫn thực hiện mô hình trình diễn sản xuất lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn 1,5 giảm và SRB. Kết quả cho thấy sản xuất theo phương pháp bền vững, lượng giống giảm từ 50-80%, vật tư và nước giảm từ 20-40%, năng suất tăng 10%, đặc biệt là môi trường được đảm bảo. Ông Nguyễn Văn Hùng, chuyên gia Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRRI, nhận xét về hướng đi mới này của Cần Thơ.
từ phương pháp truyền thống của bà con nông dân mình qua sản xuất theo tiêu chuẩn bền vững. Thì về mặt khoa học thì chúng tôi có cân đo đong đếm đầy đủ, tức là kiểm soát toàn bộ cái vật tư đầu vào, quản lý cũng như là nước, cũng như là cân đo đong đếm về năng suất, thì thấy rõ ràng năng suất là tăng lên tối thiểu là khoảng 10%. Tất cả các cái đầu vào đều giảm là khoảng từ 10 cho tới 20%. Thì với cái cộng dồn đó thì lợi nhuận của nông dân, nếu mà không kể mà thuê đất đó, thì tăng lên rõ rệt là khoảng từ 20% cho tới 30%.
Vụ lúa hè thu năm nay, cánh đồng lúa rộng 30 hectare của Hợp tác xã Nông sản Xanh được canh tác theo hướng SRB. Quy trình sản xuất được thực hiện theo hướng an toàn thực phẩm, an toàn sức khỏe và lao động. Dẫu biết để đạt được 41 tiêu chí và 12 chỉ số đánh giá hiệu quả theo bộ tiêu chuẩn SRB là rất khó khăn, nhưng lãnh đạo Hợp tác xã Nông sản Xanh vẫn quyết tâm sản xuất theo hướng này. Chung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Minh Toại, đại diện Hợp tác xã Nông sản Xanh cho biết thêm.
Chúng tôi sẽ làm lại bằng cái giải pháp là phải làm từng năm, giảm dần cái lượng phân, giảm dần cái lượng thuốc, rồi cải tạo đất để từ chỗ đó chúng tôi có năng suất mới có hiệu quả. Còn nóng vội quá làm không đạt yêu cầu. Thì tới giờ này là trên cái khu ruộng chúng tôi đang làm đó thì coi như đã đạt được cái tiêu chuẩn Việt Gáp rồi. Thì bây giờ xong là phải chuyển lên, nâng lên thành cái tiêu chuẩn của châu Âu. Thì cái SRB là một cái tiêu chuẩn châu Âu và trong đó nó có 41 tiêu chí. Nếu mà đạt được 41 tiêu chí này thì chúng ta sẽ đạt được cái tiêu chuẩn SRB hoàn toàn. Còn nếu mà chúng ta chưa đạt được thì chúng ta sẽ có đạt ở cấp 1 và đạt ở cấp 2 và đạt ở điều kiện hoàn toàn. Thì đây là những cái cơ sở để được chứng nhận. Và sau khi được chứng nhận xong thì cái lúa chúng ta làm ra, gạo chúng ta làm ra sẽ được đóng theo cái tiêu chuẩn đó và sẽ đi vào châu Âu, được cộng đồng châu Âu chấp nhận. Thì tôi muốn rằng làm sao để lúa sạch cho bà con cũng như là chúng ta xuất khẩu cho nó đạt được cái chất lượng tốt và chúng tôi cũng nâng lên được cái hiệu quả.
Cùng với mục tiêu hướng người dân làm quen, chuyển đổi sang phương pháp canh tác an toàn bền vững, mới đây tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức, GIS, tổ chức hội thảo thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long. Tới đây, tổ chức GIS sẽ hỗ trợ nông dân nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của thị trường quốc tế. Cụ thể, dự án sẽ giúp cải tiến các hệ thống canh tác theo hướng bền vững, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng và chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu của hai chuỗi nông sản chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long là lúa gạo và xoài. Trong 5 năm triển khai, GIS Việt Nam sẽ hỗ trợ 20.000 nông hộ sản xuất nhỏ cải thiện được chất lượng sản phẩm của mình, nâng cao thu nhập từ 15 đến 20%. 12.000 nông hộ sẽ được đào tạo và áp dụng các giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực lên môi trường. Tuy vẫn còn chiếm tỷ lệ nhỏ, nhưng xu hướng sản xuất tiến bộ đã bắt đầu được nhen nhóm và phát triển ngay tại vựa lúa lớn nhất cả nước.
Thưa quý vị, thưa bà con, tuy còn nhiều khó khăn do tính chất mới mẻ của quy trình, nhưng về lâu dài, sản xuất lúa gạo theo hướng bền vững là phương thức tối ưu. Để hiểu thêm hơn về bộ tiêu chí SRB, mời quý vị và bà con theo dõi phát biểu sau của tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Phụng, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, chuyên gia Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRRI.
SRB là một cái từ viết tắt, từ một cái từ tiếng Anh, nó là Sustainable Rice Platform. Thì mình viết tắt nó là SR, rồi chữ P, P phở, hay là bà con hay là quý khán giả xem đài mình hay nghe là SRB.
Yeah.
Thì đây là cái diễn đàn lúa gạo bền vững và nó được thành lập năm 2011. Thì cái mục tiêu của diễn đàn này á, là họ muốn là thúc đẩy cái tính bền vững và nâng cao cái hiệu quả sử dụng tài nguyên, cũng như là 1 triệu nông dân áp dụng các cái thực hành tốt nhất, bền vững và thông minh với khí hậu vào năm 2023. Đó là cái mình trả lời là cái diễn đàn đó là diễn đàn SRB là gì.
Yeah.
Rồi cái mục tiêu của diễn đàn, thì để cho đạt được các cái mục tiêu đó, thì diễn đàn lúa gạo bền vững cung cấp 3 cái công cụ. Thứ nhất là tiêu chuẩn sản xuất lúa bền vững theo SAP. Thứ hai là bộ chỉ tiêu để đánh giá. Thì để cái bộ chỉ tiêu nó gồm 12 chỉ số để đánh giá coi là khi áp dụng các cái bộ tiêu chuẩn này nè, yeah, thì nó có cái tác động gì. Và cái bộ công cụ thứ ba đó là cái chương trình đảm bảo. Thì cái chương trình đảm bảo này dùng để mà xác minh cái việc tuân thủ của nông dân, tuân thủ theo cái tiêu chuẩn hay không, để cho mình không muốn là khi nông dân cực khổ để mà áp dụng tiêu chuẩn này sản xuất xong á, là mình không có cái gì để phân biệt giữa lúa được sản xuất theo SAP và lúa không được sản xuất theo SAP. Thì cái chương trình đảm bảo để giúp như vậy đó. Thì bây giờ mình quay lại cái tiêu chuẩn SAP. Thì tiêu chuẩn SAP này nó gồm có 41 yêu cầu. Nông dân phải là tuân thủ theo 41 yêu cầu này để sản xuất lúa từ khi trước khi xuống giống cho tới là sau khi thu hoạch. Thì bây giờ nông dân mình ở mức nào rồi? Có áp dụng được hay không? Thì một cái tôi cũng thông tin là một cái, có nghĩa là một cái hay đó, một cái hay của nông dân áp dụng 1,5 giảm luôn. Thông tin với lại bà con nông dân mình luôn, hãy mình áp dụng cái gói kỹ thuật 1,5 giảm á, thì mình được khoảng là 55 đến 60 điểm. Trong khi á, cái khung của cái thang điểm của nó là từ 0 đến 100 điểm thì nó có hai cái mức công bố. Cái mức công bố thứ nhất là 33 điểm đến 90 điểm là được, là cái mức là sản xuất lúa theo hướng bền vững. Nhưng mà nó phải kèm theo, nó có 12 cái yêu cầu là phải đạt cái ngưỡng. Và cái mức thứ hai á, là từ 90 đến 100 điểm là sản xuất lúa bền vững là được công bố ở cái mức đó. Nhưng mà ở cái mức này cái điều kiện kèm theo là coi như là phải đạt hết ngưỡng của tất cả các yêu cầu mà áp dụng. Như vậy nếu bà con nông dân áp dụng 1,5 giảm mà đạt được 55 đến 60 điểm lại mình đạt rồi. Nhưng mà kẹt cái á, mình đạt được số điểm nhưng mà mình lại rớt. Mình lại rớt các cái ngưỡng bắt buộc là 12 cái ngưỡng, cho nên mình cũng không có được công bố. Thì các cái ngưỡng đó là cái ngưỡng gì? Ví dụ như là cái hàm lượng kim loại nặng ở trong đất bà con mình phải biết nè. Hay là cái hàm lượng, cái lượng muối, độ mặn của nước. Và cái khó là cái IPM, quản lý. Thì ở đây là lúc nào người ta cũng yêu cầu mình là phòng trước rồi mới tới ngừa. Hay là cái tiêu chuẩn người ta đặt ra là phải có cái nhà tắm hay cái chỗ thay đồ sau khi mình phun thuốc xong á, là bà con nhiều khi là xuống sông tắm cái, hay là mình tắm rồi mình sử dụng mình giặt đồ chung với lại gia đình cái chỗ giặt á, thì đó mấy cái đó lại không được, cho nên mình bị rớt mấy cái đó. Thì mấy cái yêu cầu này á, là nó không có nằm ở trong cái khuyến cáo của 1,5 giảm của mình. Cho nên nó khó, nhưng mà thực ra nếu mình áp dụng 1,5 giảm thì những cái này nó đã đạt rồi, nó chỉ kẹt cái điểm, nó đã đạt rồi, nó chỉ kẹt những cái là nó chưa có lưu ý ở trong 1,5 giảm của mình thôi. Như vậy thì làm thế nào để mà bà con mình nếu mà áp dụng cái tiêu chuẩn, cái sản xuất lúa bền vững mà theo tiêu chuẩn SAP này, thì tôi nghĩ nó cũng không có phải là khó khăn lắm. Thì tập huấn và làm rõ với bà con nông dân mà muốn áp dụng SAP, đặc biệt là những cái yêu cầu mà nó chưa có được lưu ý trong 1,5 giảm mà bà con mình còn bị vướng. Tôi nghĩ là nếu bà con mình mà tuân thủ thêm 1,5 giảm và được ngành chức năng hướng dẫn thêm, tập huấn thêm rồi nói rõ thêm những cái yêu cầu mà nó chưa có lưu ý ở trong cái gói kỹ thuật 1,5 giảm thì bà con mình sẽ đạt được chứ không khó.
Tiết mục nông dân tiên tiến.
Vào mỗi mùa chôm chôm chín rộ, trong khi nhiều nhà vườn tất bật để kịp thu hoạch dứt điểm, tránh bị thất thoát, thì ông Võ Văn Hữu, một nông dân ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền, vẫn có thể đảm bảo khâu thu hoạch mà không tốn nhiều nhân công nhờ việc xử lý trái trải vụ. Hiện nay, ông Hữu có 11 công đất trồng các giống chôm chôm ta, chôm chôm thái, chôm chôm nhãn và chôm chôm java. Trong đó chôm chôm ta chiếm diện tích lớn nhất. Theo ông Hữu, cây chôm chôm khá dễ trồng, tuổi thọ cao, ít sâu bệnh, đặc biệt là nhẹ công chăm sóc. Chính vì vậy, mặc dù chôm chôm ta có giá bán thấp hơn so với các loại khác, nhưng ông vẫn có lợi nhuận tốt. Ông Hữu cho biết thêm.
Thì đi mùa, trong khi thời gian mình đi mùa một đợt mình bẻ không nổi, thì cho mình chia làm 3-4 đợt. Ví dụ mà ở nhà có thể mình đi làm phụ hồ tiếp một tháng thì 5-10 ngày được, có thời gian rảnh. Làm vườn này thì chôm chôm rất là nhẹ công.
Cái hay của gia chủ là xử lý để cây ra trái trải dụ. Thay vì cho thu hoạch rộ từ 1 đến 2 tháng, thì với 10 bồ công chôm chôm, ông Hữu chia làm 4 đợt trái, mỗi đợt cách nhau 1 tháng. Lý giải cho cách làm này, ông cho biết nhằm khắc phục sự thiếu nhân công thu hái tại địa phương, từ đó giảm thất thoát do không kịp thu hoạch. Ông Hữu cũng cho biết thêm.
Lợi nhuận thật cao không bằng ta, nhưng mà cái là nó rất nhẹ nhân công. Nhân công được 15 triệu. Là nhẹ luôn, nhẹ lắm, rất là nhẹ. Còn sầu riêng thì công ta 50-70 triệu, 100 triệu mà nặng công. Nên mà người ta ăn thì nói chung có khi được 5-30 năm, còn lại thấy rõ ràng là 4-50 năm rồi mà cây vẫn còn tươi tốt.
Ông Trương Minh Tâm, bí thư đảng ủy xã Tân Thới, nhận xét về mô hình kinh tế của gia đình ông Hữu như sau.
So với lúa thì nó tăng thu nhập khoảng gấp 4 lần. Đây là một cái nên là phải nhân rộng cho các địa bàn khác cho bà con học hỏi.
Hiện nay vườn chôm chôm của ông Hữu có tuổi cây từ 40 đến trên 50 tuổi. Theo hướng dẫn của ngành chức năng địa phương, ông cũng đang tính chuyện mở cửa phục vụ khách tham quan du lịch. Bằng sự nhạy bén, tích cực học hỏi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để khắc phục khó khăn, không chỉ giúp gia đình ông Hữu có thu nhập và cuộc sống ổn định, mà còn phát huy lợi thế đất đai, giới thiệu hương vị ngọt lành của huyện Phong Điền đến với bạn bè gần xa.
Phía sau cây lúa.
Ngày nào cũng vậy, dù bận biểu cỡ nào, thì ông Trương Văn Phẩm ở thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh cũng tranh thủ chạy về thăm nom đàn dê và cho chúng ăn đúng cử. Do gia đình chỉ có vài công đất, nên trước đây để có cái ăn cho cả nhà, ông Phẩm đã kinh qua nhiều mô hình nuôi trồng. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, ông đã trụ lại với mô hình nuôi dê giống và dê thương phẩm. Nếu như ngày mới khởi nghiệp, vợ chồng ông chỉ đủ tiền mua hơn 10 con dê nái, thì nay quy mô đã tăng lên gấp 4 lần. Trao đổi với chúng tôi, ông Phẩm cho biết thêm.
Ngày dê này thì nói chung lợi nhuận nó hơi cao một chút. Lúc đầu tiên thì nó khó khăn, do giá cả rồi biến đổi. Sau này thời gian dê được ổn định thì gia đình tôi nuôi năm nay được là 6 năm rồi, thì thấy được ổn định cuộc sống.
Dạ. Hiện bây giờ thì số đàn dê trong chuồng mình là bao nhiêu rồi, trung bình một năm thì mình kiếm lời từ cái mô hình này được khoảng bao nhiêu tiền ha anh?
Trước tiên thì gia đình tôi trước đây thì nuôi được 40 dê cái sinh sản, thì một năm đẻ được 2 đợt, 40 con giá dê con, dê cái thì nó sinh ra được 80 dê con, một năm là 160 con, giá bán từ giá lao động từ 2 triệu đến 2 triệu con. Thì mô hình là tự kiếm nguồn cỏ thức ăn của địa phương, để khẩu tống chi phí toàn bộ là lấy công làm lời. Thì mô hình nếu toàn bộ thì nói chung 160 con bình quân là 2 triệu thì ra 320 triệu một năm. Thì trừ chi phí toàn bộ ăn uống con cái học hành thì gia đình tôi kiếm lợi nhuận khoảng chừng 100 đến 150 triệu một năm.
Sau 6 năm tích lũy thì bây giờ cái nguồn mà tiền mà dư ra thì anh có dự định mình sẽ làm gì không ạ?
Trước đây gia đình cũng khó khăn. Thì nó đúng ra thì nó cắt được ở nhà khang trang như thế này khoảng 200-300 triệu. Thì che kính che mưa là con cái ăn học lên học hành đến nơi đến chốn, ổn định cuộc sống. Thì cũng sự quan tâm của chính quyền địa phương. Thì chúng tôi ở đây cũng thay mặt cho tổ là viên tổ gia vốn đại diện cho anh em. Thì cảm ơn ngân hàng chính sách, rồi chính quyền địa phương, tổ tiết kiệm và hội nông dân thị trấn. Xin chân thành cảm ơn để chia sẻ nguồn vốn này để cho anh em vươn lên thoát nghèo bền vững.
Điều đáng quý là không chỉ biết cách tích lũy kinh nghiệm nuôi dê để tăng thu nhập cho gia đình, mà ông Phẩm còn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dê cho những ai muốn thực hiện mô hình này. Nhờ vậy mà phong trào nuôi dê ở thị trấn Vĩnh Thạnh gần đây phát triển rất mạnh. Hiện nay cả xã có hàng chục hộ nuôi dê, trong đó riêng khu vực gần nhà ông Phẩm có đến 6 hộ nuôi dê. Đa phần kinh tế gia đình đã khởi sắc. Ông Nguyễn Mạnh Quay, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện Vĩnh Thạnh cho biết thêm.
Chỗ anh Phẩm thì ảnh là một mô hình đặc thù ở địa phương. Ảnh nuôi dê thì ảnh nhân giống ra cho các cái hội viên ở trong cái tổ, hướng dẫn tận tình cho những hộ mà mua con giống. Rất là vui khi được những cái hộ mà sử dụng vốn đúng hiệu quả và phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo.
Kinh tế gia đình ổn định, ông Phẩm có điều kiện tham gia tốt các phong trào tại địa phương. Đặc biệt vừa rồi ông được tập thể tín nhiệm bầu giữ chức bí thư kiêm trưởng ấp Vĩnh Quế, thị trấn Vĩnh Thạnh.
Chương trình Tình Cây và Đất kỳ này đến đây là hết. Nếu có thông tin liên quan đến chương trình, xin quý vị và các bạn vui lòng gửi về địa chỉ phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, số 409 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hoặc gửi về địa chỉ email tinhcayvadat@thtbct.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.